Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sĩ học phần đối đáp tán hỏi Thế Tôn nói suốt 49 năm ta chưa từng nói một chữ, vậy 12 phần giáo từ đâu mà được? Ngài đáp: hơi sông khỏi hộp mong khôi phục, thuốc thánh mở bình muốn bình tiêu. Phiên âm chữ Hán: khí sung xuất hạp cầu khôi phục, linh bảo khai bình dục bình tiêu. Hơi sung khỏi hộp tức là quý ngài diễn tả đó, cái gươm báu thì nó có cái hơi của nó, thì giống như thanh gươm báu gặp thời loạn thì cái gươm nó tỏa hơi sáng, nó xông ra khỏi cái hộp để dẹp những điều bất bình. Thì hơi đây giống kiểu mà mình thấy cái gươm bén mình ớn lạnh đó, hoặc là rút cái gươm ra nó sáng loáng đó. Hơi nó là vậy chứ không phải là có cái mùi thơm. Thì giống như thanh gươm báu gặp cái lúc mà thời loạn đó, thì cái gươm nó tỏa hơi sáng, xông ra khỏi cái hộp để dẹp những cái điều không ổn, bất bình. Mục đích là đem lại cái sự an ổn cho bờ cõi. Cũng vậy, chúng sanh bị vòng đồng trong sanh tử chịu khổ, đây được gọi là thời loạn. Nó loạn đồng trong đầu mình à. Nhưng từ nhỏ tới lớn, mình tu đàng hoàng mà tự nhiên nó có cái khoảng mà mới lớn đó, nó nổi loạn lên. Nó muốn chứng tỏ ta là ai. Nó muốn điên lên, nó không nghe, nó muốn nó là nó. Cái vọng tưởng mà nó loạn mà phải không? Rồi khi mà lớn mà cái vọng tưởng mà nó mạnh quá nó cũng loạn. Thì có chiến tranh nó cũng là từ cái loạn của vọng tưởng mà thôi. Mà mình không chiến tranh mà cái loạn vọng tưởng trong bụng nó cũng kinh khủng đó. Thì chúng sanh bị cái vọng động, bị cái sanh tử chịu khổ. Cho nên Đức Phật ví như là thanh gươm báu, ngài nói ra muôn lời ngàn lời để trì cái bình vọng động và bình sanh tử, để cho hết bình khổ. Cũng như là thuốc báu đựng trong bình vàng, vì muốn chúng sanh hết bệnh cho nên mới mở nắp lấy ra để cho uống. Ngang ví dụ này chúng ta có thể thấy Đức Phật nói pháp không thông qua cái chủ quan của mình, như vậy đâu có tác ý. Và vì ai? Vì cái loạn của chúng ta, vì cái vọng động của chúng ta, vì bình khổ của chúng ta, vì chúng ta dứt bình khổ. Và muốn dứt bình khổ thì ngài phải đưa chúng ta về trong cái tự tánh, trong đó tự dứt khổ. Thì nếu mà nói như thế trên cái nghĩa cạn á, là không có chú ý thì nó chẳng có ý gì. Ví dụ như mình đủ định tuệ, đủ lòng từ bi, nó sẽ không thông qua bản ngã, không thông qua chủ quan, không thông qua cái sở kiến cá nhân. Mình không có gì hết. Và thay một vấn đề nào đó, có việc gì đó nó có vẻ là không tốt cho đời tu, nó có thể bị sai, thì chúng ta nhớ là mình đang ở trên đỉnh tuệ sáng tròn, lòng từ bi lớn rộng, không có một cái bản ngã nào nó xuất hiện, đảm bảo như thế này. Và trong đầu mình không có cái tứ kiến, không có sợ kiến. Đó, cái vị này tôi làm, vị kia tôi làm, tất cả cái vị đều là sợ kiến. Đằng này bắt và thấy hợp thời thì góp ý. Thì khi mà chúng ta không những thứ đó, nó đảm bảo tới độ mà cái tâm mà nó không vọng tưởng, ý mình không tác khởi mà thấy rõ tất cả các pháp, vì lợi ích, không vì sân tâm, không vì bản ngã, đây là hợp thời, đây là đúng chỗ, đây là nên nói, vân vân, thấy rõ mà không có tướng, đảm bảo như thế. Thì khi mà mình không có cái bản ngã, không có cái chủ ý, không có cái vì gì, không có cái tướng trạng gì mà vẫn thấy rõ mà nói á, thì vấn đề đó mà sửa đổi mình cũng quan hệ, mà quan hệ như là bình thường, nó không có tướng trạng gì. Mà nếu lỡ cư lại, mình cũng vô sanh bình thường, thì nó ổn. Cái ví dụ nhẹ nhẹ để mình áp dụng nó như vậy. Chứ nhiều lúc mình học cái diệu nghĩa cao, nhưng mà chúng ta chưa biết cách áp dụng. Cái chuyện nhỏ mình lại thấy nó quan trọng, tức là có cái tôi đúng và anh sai. Và từ đó, khi mà quan trọng thì mọi thứ nó có vẻ nặng nề, và giải quyết nó có cái ngạ kiến, có cái tứ kiến, có cái sợ kiến, cho nên là năng sợ nó có, nó rối cả lên. Và ý tưởng là tốt, lời nói đạo lý, nhưng kết quả lại là tồi tệ. Đó là do vì mình nói mà có nói, còn nói mà không nói thì không phải không có gì. Nó không có gì hết mà nó biết tất cả rõ ràng, mà vẫn là vô tướng. Ở cái tâm đài trí tuệ và đài từ bi mà không có tướng của nó, thì khi nói ra rồi, nó giống như là thuốc cho uống vậy thôi. Người kia họ quán hỷ hay là họ cừ lại mình rất là không có gì. Điểm chúng ta học ở đây là vậy. Chứ còn nói ở Đức Thế Tôn thì tất nhiên Ngài đã thành tựu rồi. Mình nghe cho vui, thật ra mình đạt tới đó mới được, còn không đạt tới đó cố gắng đâu phải. Cho nên tôi nói cái thực tế để đại chúng áp dụng trước. Còn bây giờ mình đi vào cái nghị lý rốt ráo của Đức Thế Tôn. Kinh điển Phật nói cũng tương tự như Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài vừa nói hai câu thơ trên. Vì lòng từ bi thương cho cái bệnh mê và bệnh khổ của chúng sanh, cho nên Ngài phương tiện để nói ra trăm lời ngàn lời để điều trị cái bệnh đó. Tuy nói nhưng mà không khác với cái bản tánh chính Ngài. Mở miệng mà không khác với lúc im lặng sống phát thân. Như vậy nói và nín, im và nói, nó không biến dáng gì phát thân đó. Vì không rời pháp thân mà vẫn là đang nói, cho nên cái môi nó không có động. Môi nhúc nhích mà không động, mình thấy động là do mình động thôi. Không động môi có nghĩa là động tâm, nó cũng chẳng có khác gì tự tánh. Do đó tuy nói đấy, nói nhiều đấy, nhưng mà chẳng khác gì là đang im lặng chưa từng nói gì. Như vậy ở đây là nói đến đồng tình vẫn viên tròn trong cái thể tự tánh. Điều này để chúng học để biết lý thuyết, còn mà áp dụng nó mình là mình biết. Không gì hết, không mê, đừng khởi nhiều thứ quá, nói bình thường. Và nói ra là cốt yếu để đưa chúng sanh trở về nhận lại từ tánh chính mình. Cho nên cái lời nói đó là nó phương tiện thôi, nó không có kể vô, không tính kể đến, giống ngón tay chỉ mặt trăng vậy đó. Cốt yếu là thấy mặt trăng chứ không phải quan trọng ngón tay. Vì vậy, dù nói ra nhưng đồng với là chưa nói năng gì. Cái điều này tôi tận ngẩn với cái nên nói không? Quý vị nào còn yếu thì có thể nương tựa Tam Bảo, nương tựa Tăng chúng là hợp lý ngay, không nói gì. Nhưng mà nếu chúng ta có công phu đó, thì hàng ngày mình sống bằng chân tâm, thì bảo đảm quý vị là Phật tổ rất là biết luôn. rất là biết. Các ngài không hiện thân, không hiện gì theo kiểu khác. Nhưng mà nếu quý vị sống bằng chân tâm á, là chắc chắn các ngài sẽ suốt thông. Nhưng hàng ngày quý vị luôn luôn tâm tâm niệm niệm, dù chưa ngộ nhưng vẫn tôn trọng cái pháp sư ông dạy, sống thẳng với tự tánh mà Phật đã khẳng định tất cả chúng ta đều có và sẽ thanh, sẽ thanh viên mãn, thì suốt tâm Phật tâm tổ thì chắc chắn là sẽ có cái sự gia bị bất khả tư nghị. Mình nhìn lên chư vị tôn đức lớn đó, các ngài tâm tâm niệm niệm, các ngài sống như vậy, cho nên gặp những cái chuyện gì đó là gần như có những cái mà bất khả tư nghị, độc đáo, nó vượt qua, hay lắm. Thì các ngài đâu cầu án gì đâu. Nhưng mà chúng ta hàng ngày á, có thể là do mình tu nó chưa có mạnh, để trống cái chân tâm đó, nên nó không ổn. Vì vậy mà gặp chuyện cái á, là thôi, nó rối rắm cả lên và nó phải nhớ não 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 đó. Cái này nó tế nhị nó nhiều quá, phiền buồn nhau. Cái này là một phép thử về cái chân tâm. Cho nên cái miệng mà nói chân tâm mà khi gặp chuyện mà chân tâm đi đâu mất á, đó là một câu chuyện phải coi lại. Khi mà đang khỏe sống chân tâm ra làm sao? Tôi nhớ ngày xưa ở Thường Chiếu, lúc đó sư ông tầm sáu mấy tuổi. Trong chúng gầy ra ruộng chỉ cho thiền sinh làm ruộng. Bước qua cái bờ đó nó bị hụt cái chân. Thì đã xuống đụng cái bờ thì nó khá là nặng. Thế là sư ông bước về thất thì nằm thế kiết tường bên tay phải, không thêm một lời gì ở trong thiền định. Vì tăng có hỏi gì sư ông không có nói. Vì sao vậy? Nói thẳng ra khi đó chỉ có vô niệm chứ mình không nói nhiều. Nhưng mà nói theo cái kiểu học của mình á, nếu quý vị hằng ngày sống một chân tâm, khi đó sân chân tâm hiện tiền, thì thân này nó có thế nào nó chẳng dính dáng. Nó giống hồng bọt à, nó không có hề hấn gì, nó không đủ giá trị gì để chúng ta ban. Bây giờ nói tôi làm biếng nói, nói ra nó kỳ, nó chẳng có giá trị gì để ban cả. Nó có gì đâu nữa. Và sau đó có một cách bất khả tư nghị, bởi vì nếu mà hành giả nào sống bằng chân tâm, mình chưa có ngộ mà mình nhất nhất tâm tâm niệm niệm một hướng đi về đó, thì chắc chắn Phật tổ sẽ thuốc thông, sẽ biết, sẽ có cái sự gia bị bất khả tư nghi. Chứ còn hàng ngày mình tu kém quá, gặp chuyện thì mình cầu cầu với kịp. Cầu thì Phật cũng muốn cứu, mà có người khác là oan gia trái chủ, nó kiện Phật, nó nói Phật không được cứu, tại cũng giận anh chàng đó lắm. Thì mình nghe cái chuyện mà mở miệng không đồng mối, mình học không thuộc lắm. Nhưng quan trọng, mở miệng với hành hoạt nó khác nhau không? Phải nói thẳng là không khác. Bởi vì nó lưu trú từ chân tâm, nó phải vậy. Còn đằng này mình ví dụ chơi chơi, khi mà đang khỏe, đang mạnh, đang vui, mọi thứ đang màu hồng, đang tốt, nói chân tâm Phật tánh phà phà, đồng chiền cái nó đi đâu mất tiêu. Hãy coi là công phu của mình. Quay lại chuyện nói và nín, cuối cùng làm thinh, không nói gì mới là không nói, hay là có nói nhưng vẫn chưa từng nói gì. Cho nên cái công phu nằm ngay chỗ đó đó, mình học bài thuộc, mình trả lời đúng, mới phải thấy ra là công phu mình chứ. Chứ tại sao học đến chữ làm gì? Tại vì kẹt đến tướng mê tâm lấy lực đầu tự tại, giống như mình suy kiệt, nhúc nhích nổi. Vì sao vậy? Tại vì không có ăn, thiếu dinh dưỡng, giờ mệt quá, nhúc nhích không nổi, thế thôi, có gì đâu nói. Thì cũng vậy đó, kẹt trên tướng mê tâm lực đầu tự tại, đơn giản mà. Cái gút nằm chỗ này nè, để chúng phải nhớ thì công phu mới được. Làm thinh, không nói mới là không nói, hay là có nói nhưng vẫn không nói. Nghe nói như vậy, chúng ta bị cái bẫy, cho nên chúng ta dính đến chuyện có nói và không nói. Dính đến cái chuyện làm thinh hay là mở miệng nói. Đó là nhâm trên tướng để bàn, chưa rời tướng. Nhâm trên tướng là phán duyên thì quên cái tâm mình rồi. Mà quên tâm lấy đầu tự tại, phải ở lại cái chân tâm, trở lại cái tự tánh mới tự tại chứ. Cho nên cả hai là nhâm trên tướng của có nói và không nói, tức là chưa rời tướng. Mà chưa rời tướng á, thì làm thính á, không nói nên mà cái bụng nó nói, cái đầu nó nói, Ngu Thiên Long đâu có nói đâu, miệng mà đâu có nói, mà đầu mình nói đủ chuyện mà. Cho nên quên chân tâm mà rơi vào tưởng thì ngầm câm nó cũng nói, kể chuyện với chính mình. Và mở miệng nói thì nó càng nói nữa, mở miệng nói là nó loạn. Ai mà ham nói bữa nào mà không cho nói là nó mặt bạc, mất sức chịu không nổi, mà cho nói nó khỏe. Hiếm có người thang đau tim, mệt lắm, mệt lắm. Có người vô ngồi xuống đây thầy nói cho mà nghe, họ về rồi còn 5 phút nữa nói tiếp. Có biết không? Mình bà con nhau từ nào, có nhân duyên nhau. Xong bước ra về nằm, ôi tôi mệt, tôi đau tim. Tại vì nó bắt nói, nhầm trên tướng quyến tâm là khổ như thế. Còn nghe hỏi như vậy, nếu chúng ta vẫn vắng lặng, tánh từ sáng ngời, chưa hỏi mình đã sống sẵn tánh đó, thì lúc này tùy duyên, thầy hỏi thì đưa tay đứng lên nói, hoặc là thấy không cần phải nói làm thính, nói vào làm thinh nó không dính dáng gì tướng này. Cho nên lúc này tùy duyên nói hoặc nín một cách tự tại, chứ không phải là dự chầm bập mà ngầm câm. Tánh từ hiền tiên, tùy duyên nói và nín tự tại, thì đâu có liên quan gì đến có và không có, đâu liên quan gì chuyện nói và làm thính. Tóm lại là đừng can thiệp trên tướng. Sáng là tánh mình, thì lúc đó là tất cả nói nín đều linh thông tự tại. Điểm chính yếu là chỗ đó. Còn giải thích thì giải thích thêm cho biết vậy thôi. Cái chính là phải nhận ra nơi mình. Một vị tăng hỏi, thế nào là Phật của chính mình? Phật của ông đi hỏi người ta, chuyện gì mà cũng hỏi được chứ. Cho nên Ngài Từ Tôn Thực Sĩ Ngài nói, chẳng đến rượu bồ đào, khó gặp người độc hữu. Tức là ẩm chữ Hán là bức hướng bồ đào tử, hy phùng phá ứng nhân. Nói rằng là nếu mà mình không đến cái quán rượu bồ đào thì sẽ không gặp được, không biết được cái người say họ đập cái hũ rượu như thế nào. Cũng vậy, muốn biết Phật chính mình thì phải tu tập tọ ngộ nơi chính mình, không thể đứng bên ngoài để mà tìm hiểu đến được. Vì này không hiểu hỏi tiếp, phải hiểu thế nào? Tức là vì này không chịu tu rồi hiểu, mà muốn hiểu rồi mới tu. Cho nên nói phải hiểu như thế nào? Ngài nói, nhà lớn một đêm ngủ, sông dài chung đò qua. Phiên âm chữ Hán, đại hà nhất già miên, trường giang đồng bồ thuyền. Ví như chúng ta cùng ngủ trong một ngôi nhà lớn, đi chung trên một con thuyền qua sông, Phật tánh chính mình cũng tương tự. Thân này và tánh Phật không phải một, không phải khác. Khi mê thì tạm quên Phật tánh chính mình, nhưng mà chính nó đang cho chúng ta thấy biết mọi thứ, chứng tỏ Phật tánh vẫn không phải mất đi đâu. Hiện nay mình chưa có ngộ, mình nghe mình biết hết thì nó chưa mất đi đâu. Chỉ có cái lỗi cái á là mình nghe theo tướng, phán duyên mọi thứ, quay lại trong á thì trụ vào cái năm ấm này. Vì vậy mà bỏ sót cái Phật tánh đó, tạm gọi là mê. Nhưng mà khi mê nó cũng cho mình biết, từ đó mới thấy rằng là khi mê vẫn sẵn đó, có điều là mình chưa khéo nhận lại. Và khi ngộ thì chỉ là nhớ lại, nhận lại cái tánh sẵn vậy, chứ không từ nơi nào khác. Vì vậy Ngài Thượng Sĩ khẳng định, tuy rằng vị tăng này còn đi hỏi ở bên ngoài chưa có nhận ra, tức là còn mê, nhưng mà ngay đây, ngay khi hỏi là biết hỏi biết đáp, cho nên Phật tánh vẫn không thiếu vắng. Vấn đề là chính vị tăng này phải khéo từ nhận ra, còn không có nhận ra thì khó để mà chỉ. Đi trong sanh tử mà chân tâm nó cũng không có rời mình, nó rõ ràng như vậy. Mà khéo nhận ra thì chúng ta có đi trong sanh tử vẫn là tự tài tiêu sái à. Mê mới khổ, chứ còn nếu mà ngộ thì Còn làm bao nhiêu kiếp để cứu độ chúng sanh là chúng ta vẫn từ tà tiêu sai. Đó là nói chuyện sanh tử là chuyện lớn. Chuyện trước mắt này, trong một cái môi trường lý tưởng tu học mà còn để cho tâm trí mình nó sao nhãng, nó chện mãn trong công phu, trong khi học, thì cái tâm nó bị thiên vị cái môn này môn kia là phân hai. Khi ngộ thiền, mình chưa có một cái nhuệ khí để cảm thấy vui, mà một là bất ổn, hai là vọng tưởng lung tung, mà ba là ngồi đó học bài. Thì những cái này đều là cái bất cập, đều mất năng lượng, mất định tuệ. Thì chúng ta tu nó chán lắm, làm gì nó cũng chán à. Tôi nói đại chúng là bây giờ có ai đạt được gì phấn khởi à? Tôi phấn khởi cho tới cùng được chùa to Phật lớn, Phật tử đúng vầy rồi, chúng xuất gia đông. Mà khi tất cả mọi thứ nó đầy hết trơn rồi, thì nếu mà cái tâm mình còn mê bất ổn thì nó vẫn là không xứng ý, tức là mình thấy không hề thỏa mãn chút nào. Chữ bất ổn thì nó mạnh hơn, nhưng mà nếu để có tú thì mình thấy mình chưa thỏa mãn, trong lòng mình chưa mãn ý, bởi vì công phu mình không có lực hiện tiền. Biết vậy thì quay trở lại từ đầu này, ngay từ bây giờ này, chúng ta phải nhồi ép công phu. Chứ còn không á, ngày xưa tôi còn nhỏ, nhưng mấy đề tôi nghe các ngài lớn nói rằng là mấy chú nhỏ là phải lo tu, chứ đừng có nghĩ để tới thường tòa hòa thượng nó mới tu. Tới đó mà không có lực là tu không nổi đâu. Nó già, nó nhức, nó mỏi, nó suy, nó đủ thứ à. Không phải dễ đâu. Chỉ có là trẻ mà tu mạnh thì lớn á, ấm nó hiền tiền, nó viên dung, phát huy diệu dụng, cái lực nó mới có. Còn bây giờ mà không tu để trống, mai mốt mà lên cái cỡ thường tòa hòa thượng là không tu được. Tôi lấy cái tâm hồi đó tôi nói á, là tôi nghĩ rằng là nếu lên thường tòa hòa thượng á, mình chín chắn rồi chắc là mình tu nó hay lắm kìa. Chứ còn các ngài nói vậy là phương tiện để mà nói mình tu thôi, chứ thực ra đâu phải vậy. Nhưng bây giờ mới biết, mình chưa có già mà mình bước vào cái ngưỡng đó đó, dán chân vô đó, mình biết. Rõ ràng nếu mà hồi trẻ mình không tu thì lớn tuổi nó đâu có lực gì đâu mà tu cho nó tốt. Nó phải đúng như là cái khí suy, lực suy, thể suy như một cái người bình thường thì chúng ta không hề tu tốt. Cái ý chí mà nó nhục xuống, cái khí mà nó xuống, nó tụt rồi á, nó ngộ lắm. Muốn nghĩ tích cực cũng không có, đừng có nói cái chuyện mà tu. Tới đó mà thấy ảm đạm bi quan, mà thở thận thận thờ á, nghe nó buồn là rồi, nó không có lên được. Nếu bây giờ mà huynh đệ mà từ đúc thúc mình, thì tới đó nó mới có khí lực để nó tiếp tục, nó mạnh lên. Còn ai mà có công phu đắc lực thì tới đó là càng viên diệu, càng độc đáo. Nói về để làm gì? Để nhớ rằng là không có giờ khác nào mà chúng ta bỏ sót cái chân tâm được. Nếu huynh đệ vì bất cứ một lý do chính đáng nào để dành cái chân tâm bỏ tụ khóa lại không có lối nó ra đó, thì mai mốt già thiệt là tội cho mình. Từ đó mà mơ ước cái thời còn trẻ để mà làm được như vậy, không thể quay lại được. Tôi nói là chúng nghe là tôi tu mà muốn chết đây nè, mà tới bây giờ tôi tiếc, tôi nói phải gì mà 25-30 năm về trước tôi biết được cái chuyện giống hôm nay, có lợi biết nhiều nói, tốt nhiều nói. Nhưng mà đó là điều mà mình tiếc, bởi vì mình sống bằng nó thì mình thích vậy thôi. Chứ còn tiếc thì cũng không có đúng, tham quá, đâu được dễ vậy. Thì ta nói rằng là nếu mà chúng ta mơ ước trở lại quá khứ để làm một chuyện gì đó, thì tại sao không bắt đầu từ hôm nay? Thế thôi, 30 năm về trước mà mình được như vậy thì bây giờ, ngay từ bây giờ mà được như vậy là vẫn tốt. Nếu mà mơ ước trở lại mấy chục năm về trước để được thì tại sao không làm từ hôm nay? Thế nên mong đợi chúng làm sao mà từ bây giờ không có bất kỳ một lý do có giá trị nào có thể đánh đổi được cái chân tâm. Nó thảm khó là như thế. Còn vấn đề nào mà thấy giá trị nó cao hơn thì cái đó là mai mốt là hối hận đó, hận hận đấy. Mà cái chuyện trước mắt nhỏ nhỏ mà giải quyết chúng sống á, thì đối với sanh tử nó không có là phải là trò đùa, không có dễ dàng. Một vị khác hỏi, thế nào là tâm của cổ Phật? Ngài nói, còn nói khắp thành không quốc sắc, đâu hay cửa tía có thiền quyên. Thiên âm chữ Hán, tần đào mãn thành vô quốc diễm, bức tri chu hồ hữu thuyền quyên. Khi mình nghe nói tâm của cổ Phật, thì nghĩ rằng là tâm của một vị cổ Phật, ví dụ như mình nghe nói Bồ Tát Quán Âm là một vị cổ Phật, vậy tâm của Ngài là như thế nào? Đó là gì? Đó là đi tìm tâm cổ Phật của một vị cổ Phật ở bên ngoài mình. Thì tất nhiên là rất nhiều vị cổ Phật, mà hiện nay mình vẫn còn sanh tử, vẫn khổ quá trời đấy, đâu có dính dáng gì đâu. Mà hôm nay mình học rồi mình có biết đi nữa thì mình đâu dính dáng gì đâu, phải trở lại tâm mình chứ. Cho nên tâm cổ Phật á, là cái tâm Phật rất lâu xưa sẵn vậy nơi chính mỗi người. Thì tâm đó nó mới chữa cho mình. Còn mình biết bên ngoài giống kiểu mình ngứa mà gài lồn chân ta mà đâu hết ngứa đâu. Sao gài quá trời, móng tay nó dài lắm mới cắt bén mà cố gắng hết sức, đúng ra nó rách giá rồi đấy chứ. Mà sao nó không hết ngứa? Cái anh chàng bên cạnh nói Quýnh ơi, tôi rách đầu gối tôi chảy máu rồi. Mà mình không hết ngứa tại gài lồn chỗ. Cũng vậy, ông Tăng ông đi hỏi tâm cổ Phật, tức là ông đã đi tìm cái tâm của Phật của một vị cổ Phật ở bên ngoài không? Và ngờ rằng mình không có. Cho nên Ngài Thượng Sĩ Ngài nói, tròn nói khắp thành không quốc sắc. Ngờ mình không có. Đâu ngờ, cái tâm cổ Phật là cái tâm uyên nguyên từ ngàn xưa, chưa từng sanh diệt. Nơi mình đã sẵn đủ, cho nên Ngài nói, đâu hay ngọ tía có thuyền quyên. Thuyền quyên là người có gái đẹp chứ không gì. Ngờ rằng là cả đất nước này không có người đẹp nhất nước, quốc sắc tạm gọi là vậy đi. Nhưng mà không ngờ nó ngọ tía có cô gái đẹp. Có nghĩa là mình ôm cái tâm cổ Phật của mình đi hỏi tâm cổ Phật của một vị cổ Phật bên ngoài, ngờ rằng mình không có tâm đó, gọi là tròn nói khắp thành không quốc sắc. Nhưng không ngờ rằng tấm cổ Phật là tấm uyên nguyên từ ngàn xưa chưa từng sanh diệt sẵn nơi chính mình. Cho nên Ngài nói đâu hay ngọ tía có thiền quyên, nơi ông có cái tấm cổ Phật. Đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta sáng lại tấm cổ Phật nơi chính mình. Đừng có ham học nghĩa lý bên ngoài, không giá trị đâu. Cái giá trị cuối cùng, tần cùng tột cùng, cáo vời tuyệt đối của cái nghĩa lý bên ngoài chỉ là một, nó nhắc mình một cái điểm nào đó mà mình chưa có biết mình lầm. Hai, giúp cho mình biết đường để mà công phu thôi, hết. Ngoài đó không có giá trị đâu. Có vị tăng Nhật Bản đi xuất gia, nghe đâu ông học giỏi lắm, hy sinh thời gian ngồi thiền rồi hết để ông lo ông học. Tại vì ông luôn là lấy niềm vui là bất cứ trong chúng ai hỏi gì là tới hỏi ông. Ông giống như một cuốn từ điển bước đi vậy đó, họ là biết. Hy sinh cả giờ ngồi thiền giờ tu để học. Về thăm bà mẹ, bà mẹ bà nói rằng là mẹ không nghĩ rằng con đang báo hiếu mẹ bằng cách muốn mình thành một cuốn từ điển biết đi. Bởi vì hướng đại học cho nhiều đi. Có một vị tôn đức tôi không kể tên, mà khi ngài cả đời ngài tu rất là nghiêm minh, nhưng mà tới khi ở trên giường bệnh gần lâm chung đó, ngài sách tấn những vị tăng tới tu. Ngài nói cả một đời ngài học rất giỏi, ngài làm được rất nhiều việc thành tựu. Nhưng bây giờ trước cái cơn sanh tử này, không có một cái gì thay thế cái đau của mình, chỉ có cái lực công phu mà thôi. Cho nên ngài sách tấn chúng ta phải quay lại lo công phu. Còn nếu mà vấn đề hy sinh để được tu sau á, cái đó là thiệt thòi. Tôi lặp lại rằng là tới chừng 40 là nó tuột dốc. Đó là may mắn nha, không có bị gọi là tai nạn như nửa chừng. Đến 50 là nó lòi ra những cái điều mà thấy lụng cụng rồi. Mà chừng năm mấy là bắt đầu rồi đó, không mong gì cái chuyện tốt hơn. Nhưng mà nếu lúc trẻ mà mình có tu, có nhân, có chỗ sống, có chỗ tấm đắc, thì lực nó đầy. Thì cái tuổi đó là tuổi viên tròn, phát sáng ngời. Còn tuổi trẻ không tu, tuổi đó là tuổi gọi như là gác kiếm về chiều. Một vị tăng hỏi, cổ nhân nói, tức tâm tức Phật, mà sao không hiện ra trước mắt? Ngày xưa mới tu nghĩ vậy. Trời ơi, mình tu vọng tưởng nó cũng khổ, tập khí nó cũng khổ, thức ngủ nó cũng khổ, ngồi thiền nó cũng khổ. Cái gì nó cũng khổ trăm thứ à. Mình ham tu muốn chết mà nó cũng lật đật, nó lăn xăng, nó cố gắng, nó nhọc nhằn, nó mệt mỏi, nó đủ thứ. Trời ơi, nghe nó tức tâm tức Phật sống hiền ra kia cho rồi mà tu khổ quá trời. Tại nó cực quá. Thì Ngài thường sĩ Ngài nói, phân trai tìm ngọc dù khó gặp, mộ cá cầu châu uổng công thôi. Một chỗ khác sư ông sửa lại, dò ngọc phân trai dù khó được, đừng mong mộ cá uổng công tìm. Mấy câu này xưa là tôi thích lắm, là tôi thuộc lòng. Âm, thám châu phẫu bàn tuy nan đắc, mạc hướng khoa ngư tác biệt tầm. Chữ bàn đây là con trai dưới biển đó, chứ không phải bàn là bạn bè ha. Ngọc chỉ có trong con trai, thì mình mộ con trai để tìm ngọc, thứ đó rất khó. Nhưng phải chịu khó làm như thế thì mới mong tìm ra ngọc thật. Còn mộ cá thì dễ hơn. Có khi mình không mộ, mình tới nhà người ta mộ, mình đứng mình nhìn mình xin cũng được. Nhưng mà trong con cá không có ngọc, mộ cá không bao giờ tìm được ngọc thật. Đành rằng ngay tâm mình là Phật, nhưng mà tu thì nó vất vả, nó không hiện ra liền. Nhưng mà phải là quyết chí hạ thủ công phu, gọi là trầy vi tróc vậy đó, rách bao nhiêu cái bộ đoàn đó, mòn bao nhiêu cái đầu gối đó, thì mới có lúc đắc lực chín mùi và bừng ngộ. Còn nghe nói như vậy á, rồi đòi rằng là nó phải hiện tiền liền, đúng như lý câu nói, nếu tâm mình là Phật tại sao không hiện cho rồi? Đó là gì? Là làm biến, là muốn dễ dãi, là nôn nóng. Tất cả tâm đó, dù rằng Phật tánh có ở trước mắt, cũng không thể hiện tiền. Bởi vì bị cái phàm tình dễ dãi lười biếng nó che khuất. Cho nên các bậc tổ đức nói rằng là dù cho rằng tự tánh nó hiện trước mắt đó, nhưng mà nếu mà một ngày nóng 10 ngày lành thì cũng không tài nào hiện ra. Nghe nói mình có Phật thật, chân tâm đã sẵn, đã biết công phu, bây giờ học trước, sau này tu sau nhận ra cũng được. Nhưng mà không biết rằng muốn nhận ra đó thì cần phải có một thời gian huân tu. Cái thời gian này có khi là tính từ kiếp trước kìa, chứ không phải kiếp này đâu, mà tính từ kiếp trước kìa. Mà dù kiếp trước mình tu rồi, đời này mình tu chơi chơi nó ngộ á, thì thưa đại chúng, nó phải một lần là sống đâu, rất nhiều lần, và phải chín chắn sống bằng nó một cách liên tục, nó mới hiền tròn sáng và phát huy diệu dụng đến tột cùng. Nó mới có lực, nó mới đạt đến viên dung, nó mới đúng cái tâm của nó. Thì còn không á, thì đằng nào nó cũng không có chuyên sâu được. Mà khác khi lớn á, thì cái nhuệ khí nó không còn để tiến như bây giờ. Tôi nói là chúng nghe là cái thời gian mà, ở đấy biết đúng không, nhưng mà huynh đệ từ tôi hồi xưa á, khi tu cảm nhận như vậy, nhiều thầy tâm sự nhau vậy. Quý thầy đó là những cái bậc pháp khí mà giờ làm đến Phật sự đó, chứ không phải thầy mà nói chuyện mà gọi là vọng tưởng chơi đâu. Quý thầy có kinh nghiệm là từ 19-20 cho tới 35 á, là thời điểm rất tốt để mình phát huy cái tâm đó. Còn nếu thời điểm đó mà ai không có dồn tâm mà tu, sau đó mới tu á, nó nhuệ khi nó mất lại. Mình tu có nhiều mấy rồi, cái tâm mình nó rung trăm trăm, mình không biết đâu. Thì cái này nếu mà quý đệ nào mà có chánh trí mà rõ ràng, coi là chánh trí của mình nó thiệt hay là nó nhờ vào sức trẻ. Nếu mà còn hấp dẫn nhiều thứ và mình không ưa nhiều thứ, thì tất nhiên đó là sức trẻ chứ không phải là cái chánh trí của mình. Còn nếu có chánh trí thì đó là quá vui rồi, tiếp tục như thế mà một lần nó sẽ tốt. Chưa kể là cái vô thường bình tật, mình không lường được, đã khỏe mạnh vậy đó, thì nghe báo hiệu cái phổi bị cái cục gì đó là nó chán nản cuộc đời, tu hết nổi. Năm mình không có lực nó bị vậy. Con chàng đó anh mạnh ùi ùi à, vác bao xi măng đi ầm ầm. Bác sĩ khám bị tiểu đường, bệnh này là nó ngầm đi chết con người ta, nó nguy hiểm. Nghe bác sĩ nói ghế quá, ông về ông buồn ruộng, thầy ơi con bị tiểu đường này. Tôi nói không sao, yên tâm tôi chỉ cho cách điều trị. Từng tuần sau lên khám lại, bác sĩ nói bị lộn, nó không bị tiểu đường, mạnh lại liền. Cái tâm mình nó ngộ vậy đó. Tới khi vô thường mà đừng có nói ở đó mà già với trẻ. Cho nên sau này tu chưa chắc được mạnh và tiến bộ. Không bằng rằng là chúng ta phải khéo dùng công ngay từ bây giờ. Tóm lại, tín tâm mình là Phật thì nhận ngay, không hẹn ngày mai hoặc là tìm cầu ở đâu khác. Nhận ngay, đó là điều quan trọng của chúng ta, rất cần. So với tâm Phật, không có gì có giá trị hơn. Phải nhớ như thế. Có một vị hỏi, dám hỏi thế nào là gia phong của thượng sĩ? Ngài đáp, nhàn ném trái rừng, kêu vườn tiếp, lười câu cá suối, khiến hạt tranh. Thiên âm, nhàn phao, nham quả, hô viên tiếp, lạc điếu, khê ngư, dẫn hạt tranh. Đây là một điểm chúng ta phải tỉnh táo khi đọc thơ thiền. Quý ngài mượn cái cảnh để nói cái tâm thiền của quý ngài. Ngài thượng sĩ là ngài bần lo chuyện của đất nước, có khi còn đi đánh giặc. Khi về thì tăng ni bốn phương đến thăm vấn, chỉ dạy đạo lý rồi lo việc quan quân triều đình. Đâu có rảnh đâu mà vô trong rừng mà ném trái kêu con vườn nó tiếp. Đâu có rảnh mà câu cá mà khiến con hạc nó tránh. Thì khi nghe nói chúng ta đừng có nên nhìn trên cảnh để phân tích. Đây chỉ là ví dụ thôi. Và muốn thấy quý ngài á, phải bằng cái tâm của một vị thiền sư. Tâm nào đã ngộ Phật tâm, bất động sáng ngời. Rồi sao? Nhìn tất cả mọi thứ như thị nhưng mà tự tại. Như thị là bất động và tự tại là linh thông, chứ không phải là bị cái như thị nó cột cứng một chỗ. Từ đó nhìn cảnh rừng, nhìn cảnh suối, nhìn cảnh sanh tử, tất cả mọi thứ tình huống đều trong tự tánh thôi, thì mới cột được cái tự tánh các ngài. Cho nhiều vì cứ nhìn trên cảnh rồi bình phẩm, rồi đưa ra những cái thuyết, nào là cách thuyết học của hiền sinh, nó phải nói ngược lại, nó phải làm một cái kỳ quặc lên, nó phải làm điều chúng ta chấp nhận. Đó là có cái chủ quan của thuyết hiền sinh, chứ đâu phải khách quan mà thấy thật với các ngài đâu ạ. Nên khi học chúng ta phải để ý cái này. Đừng có bày đặt mà đem triết này triết kia ra mà áp đặt vô. Triết là của quý vị bên ngoài, có dính dáng gì mấy cái vị không có triết đâu. Triết của bổn thiền sư trong tự tánh đó, nó có cái diệu dụng lưu xuất, logic bất khả tư nghi. Cái logic đó chính gọi là triết, chứ không phải là có một cái được gọi là triết thuyết. Mình triết không có cái đó. Tại các ngài không cắt tướng. Mình đem tất cả triết thuyết vô các ngài, đó là quý vị hiểu theo cách của quý vị thôi. Cái kiểu bầu trời đang trong xanh mà mình đem cái thuyết là nước tướng bối vào lỗ mũi để thấy cả bầu trời này là nước tướng. Từ đó ai đem nước tướng mà đổ cùng với trời, nào là mình nói tổn phước, nào là không cẩn thận, nào là bất giác, nào là nước tướng nó quá đắt sao mà đổ, tại sao lại không cho người ta đi đổ, nếu mà quá đắt tại sao không cho trước, nói vô vàng thứ quay. Cuối cùng vì cái lỗ mũi mình với nước tướng với bầu trời đâu có gì đâu mà nói. Đó chính là cái lỗ mũi là chúng ta, mà nước tướng là cái mùi sanh tử. Mình đem cái mùi sanh tử mình đang dính hết sức, mình bước ra không được, mình đem mà hiểu về các thiền sư thất bại, sai trên cái nguyên lý của hành văn này, chứ đừng nói đến những chuyện khác. Thì ở đây cũng vậy, nói về để đại chúng đừng phân tích trên cảnh, đừng có học xong rồi tìm cái suối nào đó ném trái rừng hú con vườn tới giận với nó, ra bờ suối câu cá kéo hạt ra tranh. Hạt thì không có, mà hạt sanh tử tới nó mộ do lộn nhào xuống thân khổ. Ở đây ngài muốn nói giả phong của ngài là cái gì? Nhàn đi được với các vòng tưởng, lười đi được với các vòng duyên, trở lại tánh mình, sống rất nhàn. Nhàn ở đây không phải là có việc và không việc. Cho nên chữ lười trong giả phong là thường sĩ á, thì các thiền sư thường nói rằng là từ nay ra cửa cũng biến lười. Ra cửa nào? Ra cửa sáu căn nè. Ra khỏi cửa sáu căn để mà dính sáu trần á là lười lắm rồi, không ưa nữa đâu. Mình chưa nói thiền sư mà nói còn với mình tu chưa có lâu mà giờ mà nói đi ra làm gì là cũng hống xiêm nữa rồi. Nó không phải làm biếng, mà bởi vì muốn ở trong cái công phu để mà huân cho nó mạnh, đào cho nó sâu. những chuyện bên ngoài gần như nó mất hết giá trị rồi. Thì có lại vấn đề con trẻ không biết có thông cảm, có thấm được, có thấm suốt được cái chỗ các thiền sư nói không? Chờ thời gian nữa mà công phu thuần thì thấy. Các ngài nói nó thấm thía hay lắm. Từ nay ra cửa cũng biến người. Không ra khỏi cửa sáu căn để dính mắt trên trần cảnh. Không lấy trần cảnh làm cái món ăn để sống nữa, không cần. Cho nên ngài thật sự ngài nói rằng là ra khỏi cửa liền là cỏ. Chính câu nói đó mà ngài đùng sớm ngài tán thán. Ngài nói ở Lưu Dương có cổ Phật. Ngài thật sự nói câu đó chính là một bậc cổ Phật. Ngài là cổ Phật, phải mình không biết. Nhưng mà nói được như thế là cái người thông được tâm cổ Phật, sống bằng tâm cổ Phật. Muốn ra khỏi cửa sau căn để dính mắt sau trần, cũng lười biếng này, không xiêm đâu. Cho nên mua vé đi châu Âu, châu Úc, châu Mỹ rồi gì, không ưa nữa đâu. Lười biếng này, không ưa. Tu sao càng ngày nó phải như vậy. Chứ còn mình tu mà trong bụng mình lên kế hoạch một đống đất nước mà chưa có đi thì khởi xiên. Khởi xiên thì chắc chắn chúng ta chưa có lười như ngài thường sĩ. Vậy thì năng lực nào cho chúng ta làm được như vậy một cách có hiệu quả rốt ráo? Là nhờ tánh thể hiện tiền. Từ đó làm việc gì nó cũng nhàn, cũng là việc Phật, việc giác. Và có làm được những Phật sự gì lợi ích cho quần sanh đến đâu đi nữa thì tâm vẫn là vô trước. Vô trước không phải là tôi không dính mắt, mà chẳng phải tôi dính mắt. Bởi vì mình nói dính mắt và không dính mắt, đó là cái thời trẻ, thời nhỏ, thời tu chưa có giỏi. Mình còn dính cho nên mới nói không dính, trầm trai trầm trật. Vì vô trước ở đây là không có gì để nói, nó rất là bình thường, đâu có dính gì đâu. Thầy làm gì thầy có dính gì không thầy? Nói ồ bồ dính nhiều cho họ vậy. Tại cái người từ đó ta không có khái niệm đó luôn, không có khái niệm vô trước. Cũng bình thường, tự tại như duyên, như là cái trò thư giãn, giống như, ví như cái trò thư giãn là ném trái rừng kêu vườn đến chụp lấy. Ví như, giống như câu cá suối khiến hạt tranh. Đó là nếp nhà, là gia phong của ngài thượng sĩ. Thì nói thêm về chữ nhàn này, chúng ta đã học ở trung cấp thiền sư Tịnh Không, ngài nói ngày ngày đi gặt lúa, giờ giờ khó lẫm không. Gặt lúa là làm tất cả mọi thứ tiếp duyên xúc cảnh, nhưng mà kho trong mình thì nó không thu nạp vào, nó vẫn là trống không. Đó là khéo nhàn và lười với cảnh duyên bên ngoài, nó không có thu nạp. Thiền sư Đại Giai khi mà được thiền sư Nghĩa Thánh Đầu Từ khai thị ngộ đạo rồi, sau đó thì sư quay việc nhà tù, tức là trí khố. Thì ngài Nghĩa Thánh Đầu Tự ngài hỏi: việc trong nhà tù không phải là dễ, có người trong đó rất là cực. Sư thưa là chẳng dám. Thì cách này là giống như kiểu mà nó không có gì, không cực gì. Đầu Tự hỏi: ngươi thổi cơm ư, nấu cháo ư? Sư thưa: nhân công đãi gạo, nhóm lửa, trì nhật, nấu cháo, thổi cơm. Ngài không làm gì chật. Đầu Tự hỏi: còn ngươi làm gì? Sư thưa: nhờ ơn Hòa Thượng từ bi cho con rảnh rang, nhàn hết sức. Nói tới mấy chỗ này mà nó muốn chảy nước mắt vậy đó, nó muốn cười vậy đó. Tại vì ngài ở trong nhà bếp, ngài làm rất nhiều việc, mà ngài nói rằng là nhờ ơn Hòa Thượng khai thị cho con, nhận ra cái tánh đó rồi nhàn hết sức. Có nghĩa là làm mà không có làm gì. Chính là cái gia phong ngài thượng sĩ nó độc đáo cho đó. Và cuối cùng nói tới thực tế nơi chúng ta, thì các thiền sư là mình đổ thừa, nói các ngài ngộ rồi, các ngài được như thế, mình mong chi. Nơi mình muốn nhàn, nếu khéo chúng ta vẫn có thể nhàn được, với điều kiện chúng ta phải biết hai điều. Một là cái diệu lực từ tánh nó từ vượt thoát tất cả, bởi vì tất cả muốn chạm tới nó không được, nó không có hề hấn gì trấn, thì từ nó nhàn. Nó không có can hệ đến cái việc nhiều hay việc ít, nó không can hệ tới cái thời bận rộn hay không bận rộn. Cái thời đại hiện nay nó bận rộn, nó rộn ràng, nó căng thẳng, cuộc sống như áp lực như vậy. Nhưng mà nếu Đức Phật ra đời, ngài cũng vẫn nhàn như thường, bởi vì cái dự lực của ngài là thừa để như vậy. Vì sao? Ngài Huệ Tịch hỏi Ngài Ngượng Sơn, khi mà muôn ngàn cảnh đồng thời đến thì phải làm sao? Ngài Cư Sơn Ngài nói, sanh chẳng phải trắng, ngắn chẳng phải dài. Mọi pháp ở ngôi vị của nó chẳng can hệ gì đến việc của ta. Nếu chúng ta ở trong tự tánh, thơ thới, nhẹ nhàng, chẳng phải an trú chỗ an lạc, bình thường, thênh thang, thì trăm ngàn muôn cảnh đến. Cái nào ra cái đó, màu xanh ra màu xanh, màu trắng ra màu trắng. Cái nào ngắn là ngắn, mà dài là dài. Nhưng mà mọi pháp, nó rõ ràng nhưng mà nó không đến từ tánh nó được, gọi là ở vị trí của nó. Ở đấy không phải là số đuổi, chúng ta hay bị cái tiêu cực là tôi thụ cái tiêu chân tâm và tôi đẩy ra, tôi muốn tiếp kiến. Như vậy là mình dễ bị vô cảm, dễ bị tiêu cực, công phu nó không có đúng. Mà khi chúng ta ở tự tánh á, thì lúc này mọi thứ nó ranh ranh, nó rõ ràng à. Thậm chí mình cười cũng được, mình nói cũng được, mình làm cũng được, mình nổ cũng được luôn. Có điều là nó không dính dáng gì tự tánh. Nó sáng ngời, nó thênh thang, lục đạo là vậy. Cho nên Đức Phật nói thì pháp trụ pháp vì thế gian tướng thường trụ. Pháp ấy ở ngôi pháp, tướng thế gian thường trụ. Mình nghe vậy, mình cứ thụ cái tâm để cho mọi thứ nó nằm ngay chỗ của nó. Nếu vậy là thấy có tâm mình và thấy có chỗ kia thì phân hai thì không phải chỗ đó. Mà phải ở từ tánh thênh thang thì mọi thứ nó rõ ràng đi vào tất cả, làm tất cả nhưng mà nó không dính dáng gì, nó thênh thang. Cái lực của nó tự như vậy. Thế nên cái bài thơ mà tôi hay dẫn trong cái bài thơ Nhàn của Nguyễn Công Trứ đó, trong đó có bốn câu. Ngài kim tài nhật tòa chi địa cổ chi nhân tầng tiên ngã tòa chi ngã muốn năm áo cùng thế nên ai hát thầy nói nhanh quá, đâu nói nhanh tài dạng nhiều rồi cho nên phải bây giờ phải nói nhanh. Có thể có thuộc bài không? Ông nói rằng là cái chỗ hiền nay mà ông ngồi á, là từ ngàn xưa các bậc cổ đức đã từng ở đó. Và ngàn muốn năm sau mà ai có đạt đến đó cùng ngắn đó thôi, không khác. Là chỗ nào? Là chỗ ai hát mà ai nghe. Mình đang nói vậy mình có nghe không? Ai nói ai nghe, mình nghe vậy phân biệt. Ồ ở đâu nói ai nói ai nghe cả lắm. Mình nó trở lại từ tánh thì nói nghe từ tài mắc cái gì mà hỏi. Thì chỉ một tánh này hay thấy biết tùng trì bất động mà chẳng phải là cố thấy. Nhưng vẫn lưu thông trên tất cả cảnh. Chính nó từ nhà. Cho nên ông này thì không biết ông có nghĩ vậy không. Mà mình thấy mình có quyền thấy như vậy. Đó là lý do người ta nói rằng là người bình thơ là kẻ thù nhà thơ. Tại ông nhà thơ ông nói vậy mà người bình thơ nói vậy nên là kẻ thù ông nói trật. Thì có thể trật nhưng mà thấy vậy mà nói vậy. Không cần biết bài thơ đó là gì mà thấy nó phải như thế mới nhàn. Còn khác đi không thể nhàn. Đó là xác định cái gốc khiến chúng ta nhàn tuyệt đối. Bây giờ chưa được thì sao? Chúng ta phải tạm ứng trước một tí để mà dùng. Chứ đừng có thể để mình khổ trong sanh tử. Là khéo nhàn. Bằng cách một, có việc và không việc, chúng ta luôn giác sáng lặng an. Khi không việc cũng như có việc, hằng một tâm như vậy, giác sáng lặng an, lực đầy đủ. Thứ hai, sắp xếp công việc một cách có khoa học và có thái độ mạnh mẽ dứt khoát với những cái suy nghĩ và hành động của mình. Ví dụ mình chưa biết thì mình có quyền hỏi vấn đề, nhưng khi nhận định rõ ràng rồi, dứt khoát như thế, không tần ngần nữa. Bước vào từng sinh hoạt, từng công việc, từng tình huống. Nếu có phát sinh điều gì, những gì chúng ta sắp xếp được, đó là chuẩn bị trước được trong tính chủ quan. Còn là những thứ phát sinh ngoài tính toán của mình thì không ngán. Bằng tinh lực, bằng trí sáng, bằng sự sắp xếp, những gì sắp xếp được có khoa học rõ ràng và có thái độ dứt khoát mạnh, bước vào phát sinh điều gì thẳng đó giải quyết, không ngần ngại, không sợ sệt, không lo lắng, không tần ngần, thì chúng ta cũng sẽ được an nhàn khi chưa ngộ. Nếu ai mà không sống được như vậy là người mình nó lấp bấp, nó tần ngần, nó do dự. Nhiều ngày như vậy nó yếu đuối, yếu trong tâm mình. Khi yếu rồi thì thôi, cái gì nó cũng phiền, cái gì nó cũng lo. Ngày xưa chưa tu thì mạnh mẽ, ngồi thiền thời gian nghe con chó sủa đầu xóm trong hôm nay nó giật lại bậy lên. Là vì trù tâm, vì thụ chứng, vì thu cái tâm thanh tịnh nó bị vậy. Còn nhớ là giác sáng lặng an, sắp xếp có khoa học rạch ròi dứt khoát, không phải cố chấp. Nào còn sai phải hỏi phải nghe, còn nào hòm tới khi kết luận rồi là kết luận dứt khoát ngang đó. Được có một thái độ dứt khoát mạnh mẽ như vậy. bước vào công việc, những gì ngoài tầm tay phát sinh, thắng đó giải quyết, không ngán, thì chúng ta sẽ an nhàn. Hỏi, bồ đề với phiền não khác nhau giống nhau thế nào? Ngài đáp, trong nước có vị muối, giữa sắc có màu keo, nghĩa, thủy trung, diêm vị, sắc lý, giao thanh. Đây cũng là câu chuyện mà khi mình chưa có nhận ra đó, mình thấy nó khó khăn lắm. Mình cứ nói nó phiền não đụng đụng vậy, tại sao nói nó cũng là bồ đề? Tại vì mình thấy có hai tướng đó nó ngài nhau. Khi phiền não mình thấy mình phiền lắm, nó không phải bồ đề. Khi bồ đề nó không có phiền não. Nhầm trên hai tướng để thấy, cho nên mình lúng túng. Rồi mình đem hai tướng đó mình hợp thức hóa lại với nhau. Mình tức cái này, tức cái này tức cái kia, kia tức cái nọ. Nó tức cần không, nó chẳng phải là tức bồ đề. Và tại vì chúng ta kẹt vào tướng, rơi vào hai tướng. Cho nên tướng này tức tướng kia nó không được. Giờ phải nói thẳng rằng là phiền não hay bồ đề trong một cái nhìn thôi. Nếu nhìn đúng thì mình hóa giải dễ ọt. Còn không nhìn ra thì đem hai cái tướng nó ra để mà nó tức lẫn nhau thì nó mệt lắm. Tức lẫn nhau là tức cành hồng. Hôm nay mình ngồi nói đạo, nói xuống về các pháp là viễn. Muốn tu về phải buông đi. Ngài Pháp Lo nói là nói đến thiền định thân tâm rồi buông xả. Sau đó là đạt đến diệu huệ vô thường, chiếu soi không cùng. Đang ngồi với huynh đệ nói chuyện đạo phấn khởi. Tự nhiên ngày mai ra gặp cái việc sùng máu quá, bỗng là nó sôi lên, đùng 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 nói. Thì lúc đó người sư đệ hôm qua nghe pháp mình nó nói, huynh hôm qua huynh mới nói phiền não tức bồ đề hay mà. Mình dừng lại nổi không? Trong bụng nó trào lên, nó đùng 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 đùng, lúc đó nhắc tới mình còn khó chịu hơn nữa kìa. Đâu dừng nổi. Nhưng lúc đó nếu mà có cái nhìn đúng á, thì mình bình nó được, dịu nó được, chuyển hóa nó được. Ở đây chúng ta đang nói cái chuyện mà công phu khả thi, chứ chưa nói về cái lý tánh của nó. Thì cần cái nhìn đúng để hóa giải. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói nhập cái từ tánh bồ đề nó sanh phiền não. Nghĩa là sao? Cái từ tánh mình khi mà nó không nhập nó là bồ đề. Nó từ bi, nó giác sáng, nó nói đạo hay lắm. Nhưng mà khi nó nhập á, thì nó biến thành phiền não. Giữa có ngộ nó bị vậy á. Giữa ngộ nó biến đổi mãi vậy đó. Từ đây chúng ta nhận ra phiền não là một sự biến đổi từ cái tâm bồ đề. Nó biến đổi thôi chứ không gì. Giống như nước không có mùi vị, nhưng mà có muối vào thì nó mặn. Thì tuy có vị mặn đó là phiền não, như là nó khác với nước lạ là không mặn, nhưng cũng không rời nước lạ, đó là bồ đề. Giống như sơn, sơn màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu gì đó, nó đều có một cái chất keo làm cho nó bóng loáng. Thì chất keo đó mình phá màu gì thì ra màu đó. Tuy có nhiều màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen gì đó, nhưng vẫn không rời một chất keo. Đây là hai câu trả lời của Ngài Tự Trung Thượng Sĩ. Thì để chúng ta không kể đến người đã ngộ. Nếu người đã ngộ mà nói phiền não tức bồ đề là sai, tại vì các ngài không có phiền não. Còn nếu có gần tí thì các ngài chỉ cần ở trong tự tánh nó tự tiêu. Nó tiêu một cái rẹt rất là dễ dàng, không có bàn với các ngài. Các ngài tự biết chuyện đó. Các ngài chỉ có dạy cho chúng ta thôi. Thì chúng ta không cần phải thuật chuyện các ngài. Nếu thuật chuyện các ngài thì mình cũng không có phần đâu. Mình chưa có ngộ sao có phần được. Cho nên ở đây nói đến những người là còn chúng sanh còn tu lệ tệ như mình. Khi cái tánh bồ đề bình thường nó không có nhọc á, thì nó không có tướng trạng của phiền não. Nó nhẹ nhàng, phơi phới, cái gì cũng không có giá trị. Nhưng khi lỡ phiền não, thì tâm của chúng ta nó biến chuyển quá nhiều tướng liên tục. Tức cái người này, tại sao nói như vậy? Cú lo mà nói như vậy hả? Nói vậy là nó trật đi, làm vậy là nó sai. Bây giờ huynh đệ với nhau, sống với nhau mà còn là như thế, rồi nghe pháp rồi, ngồi thiền rồi mà còn như vậy, vân vân. Tóm lại nó phải một chuyện nó có nhiều cái tướng nó biến đổi như vậy. Thì khi mà mỗi một tướng nó nối nhau mới được gọi là nhiều tướng. Thì nó nối nhau như vậy là nó sẽ có khoảng cách giữa các tướng, khoảng hợi giữa các tướng. Mới tạo nên nhiều tướng trạng thái. Nhưng mà các tướng trạng là tướng của phiền não. Nhưng có khoảng hở thì khoảng hở nó không phiền não. Nó là cái tự tánh Bồ Đề. Cho nên cái tự tánh Bồ Đề nó là bếch rau. Còn những cái đợt sống mà nó cuồng phiền nào đó chẳng gọi là biến chuyển. Thì chỗ nào mà nó ngưng thì cái bếch rau, cái nền tảng của cái Bồ Đề nó có đó. Bởi vì tâm mình sẵn nó không phải phiền não. Vì nhọc cái nó phiền não vậy thôi, chứ thật ra bản chất nó không có phiền não. Thì đây chúng ta cũng đừng có nghĩ ra hai cái tướng để mà suy nghĩ cho nó mệt. Không bàn sự khác nhau và giống nhau. Trong sự tương quan giữa Bồ Đề phiền não không cần. Không phải hai cái. Chứ đừng có bàn. Nó chỉ là một cái sự biến chuyển thôi. Thì nghĩ phiền não đã sẵn tánh Bồ Đề. Cho nên khi mà mình giác lại thì nó mới trở lại cái bản tánh của nó. Cụ thể, phiền não tức Bồ Đề. Bồ Đề ở đây là cái tánh giác đó. Bởi cả hai không rời từ tánh giác của chính mình. Và nếu muốn hiểu á, một cách dễ hiểu nhất á, là phiền não hay Bồ Đề cũng như những cái án mây nó khác nhau. Nhưng mà nó đều trôi trên một cái nền trời hư không rộng suốt. Nếu nhìn theo mây á, thì bị mây nó lưu chuyển. Nó xanh vàng đỏ tím, nó hiện hình hình kia, mà lấy mấy mình chụp mình khoe lung tung lang thang là bị nó sai khiến, mình lưu chuyển. Nếu mà nhìn trên cái chân trời á, thì mấy có lưu chuyển gì nó cũng không chính dáng gì. Thì thật ra cái câu này á, các ngài dạy là muốn nhắn nhủ với những cái người tu hành còn nhọc nhằn như chúng ta, là thực tế phiền não nó không có thiệt. Khi mình lợi giận, lợi sân, lợi phiền gì đó thì nó đùng đùng đùng, hoặc nó phiền, nó buồn gì đó. Nhưng thực ra thì thời gian sau nó không có giá trị gì. Hiểu ra vấn đề rồi thì nó không có gì, cho nên nó không thiệt. Thì đầu tiên chúng ta phải nhớ là nó không có thiệt để mình không bị khổ. Đó là ý thứ nhất. Thứ hai, ngay khi phiền não, cái từ tánh giác mình nó không có vắng. Có điều là mình bừng phiền não, mình quên nhìn lại nó thôi. Và cái thứ ba, khi lỡ phiền não, chúng ta nhớ nó không thiệt, đừng có sống bằng nó. Mà hãy nhớ rằng là trở lại từ tánh mình. Đó là chuyện chính của chúng ta, nó quan trọng. Còn quý vị mà công phu mà tuyệt đối á, thì quý ngài đặc biệt mình không có bàn, không có nói được. Còn công phu mà chút chút như mình có một phần á, thì thật ra mà nói lỡ khi mà nó phiền não nó dấy lên á, mình đừng có can thiệp trên phiền não để mà trừ, để dẹp, để gì chứ. Không thèm can thiệp trên nó. Mà trở lại cái tâm mình, dịu nó lại, bình nó lại. Thì có khi phiền não nó hết, có khi nó chưa hết á, thì nó cũng chỉ là trò cười chơi vui. Mà khi nó là trò cười, tự nhiên nó không còn giá trị nữa, tự nó phải mất. Khéo công phu như vậy thì nó trở lại tánh Bồ Đề sao. Thì ngồi đây mà nói tức như thế nào thì thật ra nó không có giá trị. Cái giá trị thật là nơi mình phải có công phu thiệt. Còn nó là tướng tức thế nào á, tôi có thể nói được nhiều hơn nữa. Thực tình là có thể nói được nhiều hơn nữa, nhưng mà không nói. Bởi câu chuyện này là câu chuyện của quý ngài tu đặc biệt hơn mình. Nhờ có nói quýnh đề học đến chữ chơi thôi. Quan trọng là phải sống và nhận ra. Có vị tăng hỏi: Kinh nói muốn đạt đến con đường vô sanh cần biết rõ cội nguồn. Vậy thế nào là cội nguồn? Ngài đáp: Tìm nguồn chẳng có cội, nắm cội cũng không nguồn. Phiên âm: Tầm nguyên phi hữu bản, cứ bản diệt vô nguyên. Giờ này ngài đáp á, tìm một cội nguồn là đã rơi vào tướng. Mà rơi vào tướng á thì chẳng phải là cội nguồn của con đường vô sanh này. Cho nên tìm nguồn không có cội. Nhưng mà nếu tìm suốt cội nguồn á, thì rõ ràng trong đó nó không có nguồn có cội như mình nghĩ. Cho nên nắm cội cũng không nguồn. Suốt được cái cội rồi thì nó không có nguồn có cội như mình nghĩ như vậy. Cho nên nếu mà bật hết các duyên, các tương duyên vắng lặng, ngay đây mình khéo thầm nhận tâm mình sáng ra, thì liền tỏ xuống cái nguồn cội chưa từng sanh diệt nơi mình đó. Nó không có nhiều thứ để mà mình suy nghĩ, mình đi hỏi như vậy. Hỏi vậy nó không có sáng. Đây cũng là một lời giải thích thôi. Để thấy rõ điều này, tôi sẽ dựng chứng một vài giai thoại để đại chúng thầm nhận ra. Có vị tán hỏi thiền sư Như Bảo ở Tứ Phước: Thế nào là cửa của một con đường vào Niết Bàn? Cửa vào vô sanh Chứ khậy móng tay một tiếng là xòe hai tay ra. Khậy móng tay xong xòe ra là sao? Nếu nhìn trong cái khậy và cái xòe á, sau ngày như bảo ngày nó xòe hai tay mà thầy xòe có tay, giờ xòe hai tay này, vậy là có khậy này, có xòe một tay, có xòe hai tay, có ba cái tướng, thì chúng ta rất quớt rồi, vào sanh diệt đâu vào vô sanh niết bàn đâu. Ngay khi ngài khẩy, ngài xòe xòe, cái đó là ngài bảy, là chúng ta giật mình nhận lại á, thẳng vào đó không có cửa nào trơn á, nó thẳng là cái cửa đó là nhận và không nhận thôi, không có chỗ nào gọi là cửa không cửa đâu. Chứ đừng có bày đặt nói rằng là nếu tiến đến cái thể viên mạng vô sanh mà khẩy phải là bắt đầu từ cái cửa lỗ tai mà mình không nhận, cho nên ngài xòe bằng tay là từ cửa ống mắt, cửa đó là mặt trăng thứ hai, sau đó chúng ta nhận dần mới vô viên tròn. Cũng đúng đó, nhưng mà đúng với một ít thôi. Còn lại ngoài ra cái lời mình đã giải thích, nó không phải chừng đó. Là có nhiều ngài giống như Đức Phật đưa cành sen. Nếu chúng ta giải thích như vậy, chúng ta chỉ nhận được cái tánh thấy, mà nhận tánh thấy là mặt trăng thứ hai, chứ phải tư tánh. Cũng là Đức Phật truyền cho ngài Ca Diếp, mà Ca Diếp chiếu ngộ tột mới ngộ ngã cái chỗ tánh thấy mà truyền à. Đâu đơn giản vậy. Như vậy thì đưa cành sen là ngài Ca Diếp, ngài vừa ngộ tột tư tánh mà. Thì đâu có cố định là ta xe tay và đưa cánh sen là phải ngộ quả cái tánh thấy. Thì như thế đâu có được gọi là cái tánh thấy đó là cửa vào. Đưa cánh sen lên, ngộ từ tánh hay là ngay tánh thấy do trình độ của mỗi người. Cho nên chúng ta không thể nào đưa ra mà cái kiểu lập trình là cửa vào niết bàn là tánh thấy tánh nghe, chứ phải mặt trắng thứ nhất, mặt trắng thứ hai. Cái đó là cái định nghĩa của mình thôi. Cho nên đưa lên, ngộ là ngộ, không ngộ là không ngộ. Còn ngộ ngang nào là trình độ của mỗi người. Cho nên cái cửa vào chỗ vô sanh đó là cái chỗ nhận và chưa nhận thôi. Cho nó không có một cái cửa nào cố định cả. Đừng có lập nên cửa cố định. Vì vậy có một thiền khách hỏi ngài Kiền Phong. Trong kinh Lăng Nghiêm có câu: chư Phật mười phương đụng vào một con đường vào cửa niết bàn. Nguyên văn chữ Hán á: thập phương bạc già phàm nhất lộ niết bàn môn. Mười phương tất cả các đức Phật đụng vào một con đường niết bàn. Vậy thì xin hỏi đầu đường niết bàn ở chỗ nào? Ngài Kiền Phong lại cầm cây gậy ngay vạch nhà hư không mà nói: đây nè, ở chỗ này nè, thấy không? Là ở đâu? Là cái gậy à? Cái gậy bằng trúc hay bằng gỗ hay bằng tre hay là gậy bên Mỹ ở chỗ hiện nay nó có tân đơ được? Đi nó êm nó không được gậy nào? Không lầm nhận trên tướng. Ngày đó sáng là tánh mình. Cái đầu đường hay là cái cửa vào nước bàn đó, nó chỉ nằm cái chỗ là nhận hay không nhận mà thôi. Ông thiền khách ông bờ mịt, ông không có hiểu. Sau ông đến Vân Môn, ông cũng đem câu đó ra ông hỏi. Ngài Vân Môn ngài đưa cái cọt lên ngài nói: cái cọt nhảy phóc lên cung trời tam thập tam ba ba đó, đập vào lòng Bụt Đế Thích. Con cá ly ngư ở biển Đông mưa như cầm chình mà đô. Nó nói gì vậy? Nếu mà nói rằng là cái cọt của ngài Vân Môn nó lên trên cung trời 33 nó đập vào lòng Bụt Đế Thích. Đế Thích nhảy mùi cái là dưới nó mưa rầm 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 dưới, giống như con cá ly ngư ở biển Đông. Nó gây mưa như là cầm chỉnh mà độ. Nó theo tướng bên ngoài là lắm. Ông Tăng này có lẽ ông cũng không nhận ra. Ông bị cái cọt của ngài Vân Môn làm rối ông này. Ông không nhận ra. Cho nên ngài Vân Môn này nói: tự bất cố tức sai hổ, nghĩ tư lương hà kiếp ngộ. Đưa lên mà không có để ý mà nhận lại, tức là sai rồi, lầm rồi. Mà còn ngồi đó mà nghĩ suy nữa, kiếp nào mới ngộ? Đưa lên là phải thấy rằng trước khi chưa đưa nó có rồi, chứ phải nhầm đến cái cọt mà nói. Thì ngài nói: cứ bất cố đưa lên không có khéo quay lại mà nhận, tức sai hổ, tức là đã sai lầm rồi. Mà đã lầm nó ngồi đó mà tư duy nữa, nghĩ tư lương hà kiếp ngộ, ngồi đó mà tư duy nữa khi nào mới ngộ? Đừng có suy nghĩ đó, đi về đi, ngộ thôi, đừng có nói nữa. Cho nên ở đây nếu mà khéo nhận đó thì ngài Kiền Phong chưa đưa cái gậy, ngài Vân Môn chưa đưa cái quạt, tánh vô sanh này đã sẵn không thiếu. Tức là không phải là chúng ta phải review nó lại, quay ngược nó lại để mà ngài Vân Môn đừng đưa cái quạt, ngài Kiền Phong đừng đưa cái gậy để mình nhận, nó không phải. Có nghĩa bây giờ mình đang mê vậy nè, mà sư ông đưa cái tay lên, sư ông nắm xòe, sư ông cười mà mình nhận vậy đó, là mình thấy rõ cái tánh này nơi mình á, nó có sẵn trước khi sư ông đưa tay, nó sẵn lâu lắm rồi. Từ thấy rõ như vậy, từ biết như vậy, đó là khéo nhận. Mà khéo nhận á, chính là cái cửa, chứ thật ra nó không có cửa nào cả. Nhận và không nhận chỉ có là trong tích tắc, nó không có cái cửa cố định nào hết. Còn nếu mà nghĩ suy cái cửa ở đâu, như thế nào, giải thích thế nào để tìm hiểu, cái đó là gườm ghiều bày chuyện để mà viết thành văn trong cái thời đại học hỏi nữa mà thôi. Thì thật ra chính của thiền sư là ngộ và không ngộ hết. Không ngộ phải tu quyết liệt, còn ngộ là ngộ. Nếu ngộ đó mà phân là cái cửa niết bàn ở đâu, phân chừng nào là Ngài Kiền Phong quay gậy người cho một cái đầu gậy. Ngài Vân Mộ một ngày lấy cái quạt này, nói cái quạt này nó không trúng lộ mũi, trời đế thích mà trúng lộ mũi ống này, gõ cho một cái. Đừng cố gắng nói trong đó. Nếu vừa nghĩ suy vừa tìm hiểu thì rơi vào tướng. Mà rơi vào tướng thì che lấp cái tánh sáng vô sanh niết bàn này rồi, không thể ngộ được. Đã là đầu đường, là cội nguồn của niết bàn vô sanh, mà đi tìm trên tướng là cái cửa nó như thế nào đó, đầu đường như thế nào đó, là rơi vào sanh gì á, thì làm sao ngộ. Còn bây giờ cái gầy Ngài Càng Phong cũng qua, cái quạt Ngài Vương Môn cũng qua, tại sư ông xòe nắm là cũng qua, thì chỉ cần hiện nay mình muốn tìm một hành động gì đó thì mình cũng chưa có đủ phước để có cơ hội gặp một đại thiền sư nào đó. Thì chúng ta chỉ cần mặc các tướng dứt nghị sĩ thì ngay đó tánh vô sanh niết bàn là hiện tiên. Nhận đó là xong, mà chưa nhận là mê, thế thôi, không có một cái cửa nào cố định. Cho nên chữ cửa này là chúng có thể hiểu rằng là bằng cách nào để nhận lại. Thì các thiền sư mới có cái phương tiện, có cái đại cơ đại dụng chỉ cho mình. Thì chuyện đó quý vị cứ đối diện trước, quý ngài chỉ cho ha. Còn trách nhiệm tôi dạy bộ môn, tôi nói ngắn đó, tôi cũng có khả năng chỉ. Mà nói vậy, nếu nghe vậy á, thì rõ ràng là vấn đề cũng chưa có khéo nhận. Mà nếu ai khéo nhận thì nói là tôi chỉ rồi. Mà thật ra tôi cũng biết tôi chỉ chưa nữa. Thôi thì tôi hồi hướng nha. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.